Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về các hoạt động của Pháp Luân Công trên thế giới. Nội dung chính của chương trình hôm nay sẽ gửi đến các bạn tin tức về hoạt động Hồng Truyền Đại Pháp và giảng chân tướng tại Batam, Indonesia, Vienna, Áo và Vespil, Latvia. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia lễ kỷ niệm ngày độc lập tại Batam, Indonesia. Các học viên đã được mời tham gia lễ hội diễu hành tại Batam để kỷ niệm ngày độc lập lần thứ 78 của Indonesia vào ngày 13 tháng 8 năm 2023. Màn trình diễn của họ đã được đón nhận nồng nhiệt. Khoảng 5.000 người và hơn 50 xe diễu hành đã tham gia sự kiện được tổ chức tại công viên Tatarang Engku Hamida. Sự kiện kéo dài cả ngày và bắt đầu lúc 7 giờ 30 sáng. Khán giả cho biết họ rất vui khi được chiêm ngưỡng trang phục truyền thống và dân gian của Indonesia, cũng như những chiếc xe hoa đại diện cho các cơ quan chính phủ và tổ chức. Dẫn đầu là đội chống lưng trong trang phục màu vàng truyền thống. Đoàn của các học viên bao gồm đội múa tiên nữ, nhóm học viên mang quốc kỳ Indonesia cùng bóng bay màu đỏ và trắng, màu quốc kỳ của Indonesia. Nhiều người tán thưởng âm nhạc và các điệu múa của họ. Nhiều chức sắc và quan chức chính phủ đã có mặt ở đó, trong đó có ông Malin Augustina, phó thống đốc quần đảo Riau và thị trưởng Batam Muhammad Rudi. Trước màn trình diễn, người dẫn chương trình đọc lời chúc của các học viên gửi tới sự kiện. Lời chúc mừng cho biết các học viên rất vui khi được tham gia lễ kỷ niệm ngày độc lập lần thứ 78 của Indonesia cùng các cộng đồng khác và mong một xã hội hạnh phúc, hòa bình, phù hợp với nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Bà Chista Widya, Giám đốc Cục Thanh niên và Thể thao đảo Batam, cảm ơn các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì sự đóng góp của họ. Bà mời họ tham gia các hoạt động kỷ niệm này hàng năm. Cảnh sát Budianto cho hay, anh rất vui khi được gặp các học viên tại sự kiện. Anh vô cùng ấn tượng với màn trình diễn của họ và anh hy vọng sẽ gặp lại họ. Tin tức thứ hai, đoàn xe diễu hành truyền chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Vienna, Áo. Từ ngày 5 tới ngày 6 tháng 8, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Áo và Đức đã tổ chức một cuộc diễu hành xe hơi trong 2 ngày để truyền chân tướng Pháp Luân Đại Pháp ở thủ đô Vienna, Áo. Đoàn xe đi qua nhiều danh lam thắng cảnh ở trung tâm Vienna và dừng lại ở quảng trường Handelsplatz để giới thiệu với mọi người về sự trân quý của Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời thu thập chữ ký thỉnh nguyện nhằm giúp chấm dứt cuộc bức hại đối với môn tu luyện ở Trung Quốc. Được hộ tống bởi một xe cảnh sát, đoàn xe khởi hành từ quảng trường Handelsplatz trước cung điện Hofburg lịch sử của Vienna và đi qua khu vực trung tâm Vienna. Các tấm biển trưng bày trên nóc xe diễu hành mang thông điệp như Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Thế giới cần chân thiện nhẫn và 5 bài công pháp cải thiện cuộc sống. Trong khoảng thời gian gần 3 tiếng, đoàn xe diễu hành đã đi 2 lượt qua các danh lam thắng cảnh quan trọng nhất của Vienna như Tòa nhà Quốc hội Áo, Nhà hát Opera Quốc gia, Nhà hát Burgtheater, Nhà thờ Christ Christel Nachtmarkt và khu vực đại sứ quán, trong đó có đại sứ quán Trung Quốc. Người đi bộ chốc chốc lại dừng lại để theo dõi đoàn xe diễu hành đi qua. Nhiều du khách đã đứng lại chụp ảnh. Một cô gái trẻ nói với các học viên rằng cô đã từng nghe nói về tội ác thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Và ngay lập tức, cô ký vào đơn thỉnh nguyện. Đoàn xe diễu hành dừng lại ở quảng trường Handelsplatz trong khoảng 1 tiếng rưỡi. Người dẫn chương trình đã phỏng vấn anh Đinh Lạc Bân, một học viên Pháp Luân Công sinh sống tại Berlin bằng tiếng Đức và tiếng Anh. Cha mẹ của anh Đinh là ông Đinh Nguyên Đức và bà Mã Thụy Mai đều là học viên Pháp Luân Công. Cha mẹ anh đã bị bắt hồi tháng 5 năm nay vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mẹ anh, bà Mã Thụy Mai, hiện đang được tại ngoại chờ xét xử nhưng bị giám sát chặt chẽ. Còn cha anh, ông Đinh Nguyên Đức, vẫn đang bị giam giữ trong trại tạm giam và bị tước quyền thăm thân. Tin tức thứ ba, du khách tham gia lễ hội thành phố tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp tại Vespin, Latvia. Một trong những thành phố lớn nhất ở Latvia, Vespin, đã tổ chức lễ hội thành phố từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 8 năm 2023. Lễ hội có sự tham gia của người dân từ khắp Latvia cũng như du khách quốc tế. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng được mời tham gia. Vào sáng ngày 5 tháng 8, các học viên Pháp Luân Đại Pháp, các công ty, tổ chức, hội đoàn của thành phố và các nhóm người có cùng chí hướng đã tham gia cuộc diễu hành. Họ được khán giả dọc theo toàn bộ tuyến đường diễu hành vỗ tay tán thưởng. Sau cuộc diễu hành, các học viên đã biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trên quảng trường Jospiseta và nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, môn tu luyện cổ xưa giúp đề cao cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Mọi người được cho biết đó là một môn tự tập cải thiện bản thân phù hợp với lối sống hiện đại. Nó mang đến cơ hội đạt được sự bình an trong nội tâm và hòa hợp với thế giới xung quanh. Bất kỳ ai cũng có thể tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bất kể tuổi tác, quốc tịch, văn hóa và địa vị xã hội. Hiện tại có hàng triệu người ở hơn 100 quốc gia đang thực hành Đại Pháp. Tại địa điểm diễn ra sự kiện, nhiều du khách đã có dịp học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Mọi người cũng được giới thiệu về những cuốn sách chính của pháp môn này. Họ còn có thể tham gia buổi hướng dẫn làm hoa sen giấy thủ công, một hoạt động đặc biệt thú vị đối với trẻ em. Một học viên đã nói với hai người phụ nữ về môn tu luyện và thảo luận về các bài công pháp do các học viên biểu diễn. Một trong hai người phụ nữ đến từ Đức cho biết cô đã cố gắng tuân theo các nguyên tắc đạo đức trong cuộc sống của mình trong khoảng 12 năm. Sau cuộc trò chuyện dài với người học viên, người phụ nữ đã mua cuốn sách Chuyển Pháp Luân của sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, và nói rằng cô muốn tu luyện. Hai người phụ nữ này đã cảm ơn các học viên từ tận đáy lòng và cho hay họ rất vui khi được biết đến một phương pháp tu luyện tự thân tuyệt vời như vậy. Một người đàn ông thích thú lắng nghe câu chuyện của các học viên về môn tu luyện và cuộc bức hại tàn khốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các học viên ở Đại Lục. Người đàn ông cho hay ông là một bác sĩ và muốn tìm hiểu thêm về việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp giúp cải thiện sức khỏe như thế nào. Ông đã biết đôi điều về cuộc đàn áp ở Trung Quốc và để tìm hiểu thêm cũng như nói cho những người khác về điều đó, ông đã lấy mấy tờ thông tin bằng các ngôn ngữ khác nhau. Nhiều người quan tâm đến các bài giảng của môn tu luyện và hỏi địa chỉ của điểm luyện công Pháp Luân Đại Pháp ở Vespi. Các học viên đã nói với họ rằng nhóm luyện công được tổ chức vào mỗi chủ nhật lúc 9:30 sáng tại công viên trẻ em Parventa Fantasia. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về các hoạt động của Pháp Luân Công trên thế giới. Nội dung chính của chương trình hôm nay sẽ gửi đến các bạn tin tức về hoạt động Hồng Truyền Đại Pháp và giảng chân tướng tại Batam, Indonesia, Vienna, Áo và Vespi, Latvia. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia lễ kỷ niệm ngày độc lập tại Batam, Indonesia. Các học viên đã được mời tham gia lễ hội diễu hành tại Batam để kỷ niệm ngày độc lập lần thứ 78 của Indonesia vào ngày 13 tháng 8 năm 2023. Màn trình diễn của họ đã được đón nhận nồng nhiệt. Khoảng 5.000 người và hơn 50 xe diễu hành đã tham gia sự kiện được tổ chức tại công viên Tatarang Engku Hamida. Sự kiện kéo dài cả ngày và bắt đầu lúc 7:30 sáng. Khán giả cho biết họ rất vui khi được chiêm ngưỡng trang phục truyền thống và dân gian của Indonesia, cũng như những chiếc xe hoa đại diện cho các cơ quan chính phủ và tổ chức. Dẫn đầu là đội chống lưng trong trang phục màu vàng truyền thống. Đoàn của các học viên bao gồm đội múa tiên nữ, nhóm học viên mang quốc kỳ Indonesia cùng bóng bay màu đỏ và trắng, màu quốc kỳ của Indonesia. Nhiều người tán thưởng âm nhạc và các điệu múa của họ. Nhiều chức sắc và quan chức chính phủ đã có mặt ở đó, trong đó có ông Malin Augustina, phó thống đốc quần đảo Riau và thị trưởng Batam Muhammad Rudi. Trước màn trình diễn, người dẫn chương trình đọc lời chúc của các học viên gửi tới sự kiện. Lời chúc mừng cho biết các học viên rất vui khi được tham gia lễ kỷ niệm ngày độc lập lần thứ 78 của Indonesia cùng các cộng đồng khác và mong một xã hội hạnh phúc, hòa bình, phù hợp với nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Bà Chista Widya, Giám đốc Cục Thanh niên và Thể thao đảo Batam, cảm ơn các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì sự đóng góp của họ. Bà mời họ tham gia các hoạt động kỷ niệm này hàng năm. Cảnh sát Budianto cho hay, anh rất vui khi được gặp các học viên tại sự kiện. Anh vô cùng ấn tượng với màn trình diễn của họ và anh hy vọng sẽ gặp lại họ. Tin tức thứ hai, đoàn xe diễu hành truyền chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Vienna, Áo. Từ ngày 5 tới ngày 6 tháng 8, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Áo và Đức đã tổ chức một cuộc diễu hành xe hơi trong 2 ngày để truyền chân tướng Pháp Luân Đại Pháp ở thủ đô Vienna, Áo. Đoàn xe đi qua nhiều danh lam thắng cảnh ở trung tâm Vienna và dừng lại ở quảng trường Handelsplatz để giới thiệu với mọi người về sự chân quý của Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời thu thập chữ ký thỉnh nguyện nhằm giúp chấm dứt cuộc bức hại đối với môn tu luyện ở Trung Quốc. Được hộ tống bởi một xe cảnh sát, đoàn xe khởi hành từ quảng trường Handelsplatz trước cung điện Hofburg lịch sử của Vienna và đi qua khu vực trung tâm Vienna. Các tấm biển trưng bày trên nóc xe diễu hành mang thông điệp như Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Thế giới cần chân thiện nhẫn và năm bài công pháp cải thiện cuộc sống. Trong khoảng thời gian gần 3 tiếng, đoàn xe diễu hành đã đi hai lượt qua các danh lam thắng cảnh quan trọng nhất của Vienna như Tòa nhà Quốc hội Áo, Nhà hát Opera Quốc gia, Nhà hát Burgtheater, Nhà thờ Grafschriftsteller Nachtmarkt và khu vực đại sứ quán, trong đó có đại sứ quán Trung Quốc. Người đi bộ chốc chốc lại dừng lại để theo dõi đoàn xe diễu hành đi qua. Nhiều du khách đã đứng lại chụp ảnh. Một cô gái trẻ nói với các học viên rằng cô đã từng nghe nói về tội ác thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Và ngay lập tức cô ký vào đơn thỉnh nguyện. Đoàn xe diễu hành dừng lại ở quảng trường Hedda Plus trong khoảng 1 tiếng rưỡi. Người dẫn chương trình đã phỏng vấn anh Đinh Lạc Bân, một học viên Pháp Luân Công sinh sống tại Berlin bằng tiếng Đức và tiếng Anh. Cha mẹ của anh Đinh là ông Đinh Nguyên Đức và bà Mã Thụy Mai đều là học viên Pháp Luân Công. Cha mẹ anh đã bị bắt hồi tháng 5 năm nay vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mẹ anh, bà Mã Thụy Mai hiện đang được tại ngoại chờ xét xử nhưng bị giám sát chặt chẽ. Còn cha anh, ông Đinh Nguyên Đức vẫn đang bị giam giữ trong trại tạm giam và bị tước quyền thăm thân. Tin tức thứ 3, du khách tham gia lễ hội thành phố tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp tại Ventspils, Latvia. Một trong những thành phố lớn nhất ở Latvia, Ventspils, đã tổ chức lễ hội thành phố từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 8 năm 2023. Lễ hội có sự tham gia của người dân từ khắp Latvia cũng như du khách quốc tế. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng được mời tham gia. Vào sáng ngày 5 tháng 8, các học viên Pháp Luân Đại Pháp, các công ty, tổ chức, hội đoàn của thành phố và các nhóm người có cùng chí hướng đã tham gia cuộc diễu hành. Họ được khán giả dọc theo toàn bộ tuyến đường diễu hành vỗ tay tán thưởng. Sau cuộc diễu hành, các học viên đã biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trên quảng trường Jospiseta và nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, môn tu luyện cổ xưa giúp đề cao cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Mọi người được cho biết đó là một môn tự tập cải thiện bản thân phù hợp với lối sống hiện đại. Nó mang đến cơ hội đạt được sự bình an trong nội tâm và hòa hợp với thế giới xung quanh. Bất kỳ ai cũng có thể tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bất kể tuổi tác, quốc tịch, văn hóa và địa vị xã hội. Hiện tại có hàng triệu người ở hơn 100 quốc gia đang thực hành Đại Pháp. Tại địa điểm diễn ra sự kiện, nhiều du khách đã có dịp học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Mọi người cũng được giới thiệu về những cuốn sách chính của pháp môn này. Họ còn có thể tham gia buổi hướng dẫn làm hoa sen giấy thủ công, một hoạt động đặc biệt thú vị đối với trẻ em. Một học viên đã nói với hai người phụ nữ về môn tu luyện và thảo luận về các bài công pháp do các học viên biểu diễn. Một trong hai người phụ nữ đến từ Đức cho biết cô đã cố gắng tuân theo các nguyên tắc đạo đức trong cuộc sống của mình trong khoảng 12 năm. Sau cuộc trò chuyện dài với người học viên, người phụ nữ đã mua cuốn sách chuyển Pháp Luân của sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, và nói rằng cô muốn tu luyện. Hai người phụ nữ này đã cảm ơn các học viên từ tận đáy lòng và cho hay họ rất vui khi được biết đến một phương pháp tu luyện tự thân tuyệt vời như vậy. Một người đàn ông thích thú lắng nghe câu chuyện của các học viên về môn tu luyện và cuộc bức hại tàn khốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các học viên ở Đại Lục. Người đàn ông cho hay ông là một bác sĩ và muốn tìm hiểu thêm về việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp giúp cải thiện sức khỏe như thế nào. Ông đã biết đôi điều về cuộc đàn áp ở Trung Quốc và để tìm hiểu thêm cũng như nói cho những người khác về điều đó, ông đã lấy mấy tờ thông tin bằng các ngôn ngữ khác nhau. Nhiều người quan tâm đến các bài giảng của môn tu luyện và hỏi địa chỉ của điểm luyện công Pháp Luân Đại Pháp ở Vespi. Các học viên đã nói với họ rằng nhóm luyện công được tổ chức vào mỗi chủ nhật lúc 9 giờ 30 sáng tại công viên trẻ em Parventa Fantasia. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhuy.org.